Mà nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì không có giây phút nào mà chúng ta sống mà không nhận ơn của người khác. Pháp Hòa ví dụ như hồi sáng này đại chúng bước vô chánh điện đây, ấm không? Ấm. Ơn của những người làm ra sưởi. Mình tới chùa mình có cái ghế, cái gối mình ngồi, đó là ơn những người ta làm ra cái tọa cụ bồ đoàn và sắp sẵn cho mình. Một lát mình đi xuống dưới nhà đó, mình chỉ cần ngồi xuống hay tới có một dĩa cơm ăn. Thì mỗi khi mình bưng dĩa cơm lên mình ăn, mình hãy ăn bằng sự nhớ ơn. Thì mình ăn như vậy để làm gì? Để mình thấy rằng á, biết bao nhiêu công sức trong này. Và từ khi chúng ta thấy công sức trong này á, thì tức khắc chúng ta ăn ngon lành và không bao giờ phiền hà. Dù thức ăn có lỡ mặn, lỡ lạc, hay thức ăn có lỡ nóng, lỡ nguội gì, chúng ta cũng giảm đi cái sự phiền hà. Nhiều khi á, vợ nấu nguyên một ngày, mình lên mâm cơm mà mình không có thấy được cái ơn của vợ nấu, bước lên là chê cái, sao bữa nay nấu cơm gì ăn dở ẹt. Mà người ta bỏ biết bao nhiêu công sức ra người ta nấu mà mình không thấy được cái ơn đó. Và thưa đại chúng, tiếng Việt Nam mình nó có một cái từ rất là hay đó, đó là cảm ơn, chứ không phải cám nha. Cái chữ cám là mình nói trại, nói không có trúng. Mình có nuôi heo đâu mà lấy cám. Cái chữ cảm ơn là cái văn nói thôi, nói đúng, mình nói cho đúng phải là cảm ơn. Tại sao gọi là cảm ơn? Tại vì những gì anh làm cho tôi cảm được, chị làm cho tôi cảm được, và đó là cái ơn. Pháp Hòa ví dụ như á, nhiều lúc á, lên ngồi tụng kinh, thì đang tụng về nhắm mắt tụng, hồi mở ra cái thấy bên cạnh mình có một ly nước nóng. Nếu người ta không nghĩ nhớ tới mình, người ta đâu có mang ly nước lên làm gì. Người ta có nhớ tới mình, gọi là người ta niệm mình, niệm là nhớ. Người ta mang một ly nước lên cho mình thì mình phải cảm được cái tấm lòng của người ta. Và trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải cảm ơn. Có nghĩa là chúng ta phải cảm nhận những cái ơn mà người xung quanh đã làm cho mình. Và khi chúng ta có cảm như vậy rồi đó, chúng ta biết không? Biết không? Biết. Biết thì gọi là biết ơn. Mà biết ơn là tiếng Hán gọi là tri ơn. Chữ tri là biết, tiếng Hán gọi là tri ơn, tiếng Việt gọi là biết ơn. Thí dụ như mình gặp người đó, mình nói trời ơi, tôi biết ơn anh lắm nha, bữa đó tôi không có tới mà anh gửi về cho tôi. Nghĩa là những gì anh làm tôi xin biết hết. Biết ơn nè, cảm ơn nè, rồi cái gì nữa? Mang ơn. Mang là sao? Để trong lòng. Tiếng Việt Nam phong phú lắm. Nhưng mà xưa nay mình dùng từ dùng vậy thôi, chứ mình không bao giờ mình hiểu, hay là mình thật sự mình sống với từ nghĩa từ chữ đó. Mang ơn nghĩa là mình để cái ơn lúc nào mình cũng mang trong lòng. Giống như cái chữ cư mang vậy đó. Mang ơn, tri ơn, cảm ơn, rồi gì nữa? Triều ơn. Người đó cái ân đó nó triều mến, nó nhẹ nhàng. Rồi bên cạnh đó là gì nữa? Mình phải đền ơn. Thí dụ như ai làm cái gì cho mình cảm ơn, mình nhớ. Rồi mai mốt mình làm gì cho người ta đó, đừng nghĩ là mình làm ơn, mà phải nghĩ là mình đang đền ơn. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình nghĩ mình ra ơn, mình làm ơn, thì trong lòng mình có cái gì biết không? Có cái sự bắt buộc là họ phải nhớ ơn và trả ơn cho mình. Sao mình không nghĩ bây giờ mình làm đây không phải là làm ơn cho họ, mà mình đang đền ơn cho họ. Pháp Hòa hay nói với quý thầy quý cô ấy, khi mà Phật tử hữu sự mà tìm tới mình, trừ trường hợp mình không có ở nhà mình như thế nào bất đắc dĩ lắm, mình mới không thể thực hiện. Chứ còn bất cứ giá nào mình phải làm, mình phải giúp. Tại sao? Tại vì đó là cái giờ phút mà mình đang đền ơn tín thí, mình trả ơn cho tín thí. Tại vì người ta nuôi mình, người ta giúp cho mình năm này qua tháng kia, mà bây giờ người ta cần tới mình. Mình vì một cái lý do nào đó mà mình có thể sắp xếp được, mình không làm thì nó tội quá. Cho nên ở trong chùa, ai gọi vô chùa 2-3 giờ sáng, ba đau mẹ bệnh, người thân mất ở bệnh viện, Pháp Hòa vẫn đi dù đó là trời tuyết. Mà đi là đi một mình chứ không réo ai hết trơn á. Thì mình biết giờ đó thiên hạ đang gì? Ngu miên an giấc điệp. Thì bây giờ mình chủ chốt thì mình phải gánh. Nhưng mà Pháp Hòa vui lòng, Pháp Hòa đi là bởi vì biết rằng đó là giờ phút mình đến với người Phật tử khi người ta có việc cần đến mình. Mình không có ở nhà, cho nên mỗi lần mà Pháp Hòa ở nhà mà có đám, nhận cái đó xong rồi, nhận đám đó rồi mà phải đi là lo lắm. Dặn tới dặn lui, ghi cho thật là kỹ, dán ở nhà, rồi thậm chí tranh thủ tìm giờ phone về nhắc nhở ở nhà phải lo công việc đó cho nó trọn. Cho nên khi mình làm cho ai á, mình đừng nghĩ mình làm ơn, mà mình luôn nghĩ là mình đang đền ơn. Nghĩ vậy đi. Nghĩ vậy để làm gì? Để tự tâm mình nhẹ nhàng ra. Không có nghĩ rằng họ phải trả ơn cho mình, họ phải nhớ mình. Không cần. Mình nghĩ là mình đang trả ơn hơn là mình đang làm ơn. Cho nên mỗi lần bưng chén cơm lên ăn á, và mình phải thấy rằng trời ơi bao nhiêu công sức ở trong này. Ông bà mình dạy mình: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thôn một hạt đắng cay muôn phần. Mình có tưởng tượng đâu, có thể là có một người mẹ nào đó đang cõng đứa con sau lưng và phải đi đập lúa, phải đi cấy mạ, phải đi làm ruộng để có được cái miếng lúa đó, miếng gạo đó. Giờ mình chỉ ăn thôi mà còn chê lên chê xuống. Người ta nấu riết bao nhiêu công sức, mình chỉ ăn thôi mà mình cũng chê ngon chê dở. Thì thật sự ra nó có hai cái cách. Một là mình bày tỏ, mình góp ý. Nhưng mà có nhiều khi mình có cái bệnh là chê trước, không bao giờ khen. Cái đó nó thành cái tật rồi. Nếu mà có cái tật đó thì chỉnh đi cho thiên hạ nhờ. Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị thấy không? Người vợ chồng mình sống với nhau là mình mang ơn nhau không chứ gì đâu. Có nhiều ông chồng bày tỏ sự biết ơn đối với vợ: anh cảm ơn em đã sanh cho anh một đứa con, đã cho anh, cho gia đình anh một đứa con. Anh cảm ơn em đã đến trong đời anh. Và có nhiều người còn nói: kiếp sau hẹn gặp nữa nghe. Tại vì thấy bà vợ tốt quá, thấy ông chồng tốt quá, mong kiếp sau gặp nữa. Cho nên thưa đại chúng, mình sống trong đời á, nếu mình thật sự thương một người nào thì cái mà đầu tiên nhất là mình phải tu. Tu nghĩa là gì? Tức là chỉnh sửa bản thân mình để làm cho người thân mình hạnh phúc, vui vẻ với cái chỉnh sửa của mình. Mình đừng có nói là tôi như vậy đó, tôi không có sửa đổi gì hết á, chịu không chịu thì thôi à. Mà nói như vậy thì cũng không sao, nhưng mà thiệt sự mình sống như vậy mình sẽ cô đơn lắm. Tại vì mình không bao giờ mình có thể chơi và tới gần được với ai hết nếu mình không tự sửa đổi bản thân mình. Thưa đại chúng, tu hành á là một hình thức báo ơn đó. Tại sao? Tại vì mình tu á nghĩa là mình học Phật. Mình học Phật để mình biết những cái tật của mình sửa những cái tật của mình. Mà mình sửa được cái tật của mình thì người thân mình hạnh phúc. Mà người thân mình hạnh phúc thì có nghĩa là mình đã đền ơn họ rồi. Có bao giờ mình mở ra cái vòi nước mình dùng mà mình cảm thấy ơn nghĩa trong này không? Hay là mình chỉ xài thôi? Nước rất là màu nhiệm. nội cái cơ thể mình thôi hơn 75% nước, không có nước là mình chết. Mình có thể nhịn ăn được, mình không thể nhịn nước được. Cho nên á, mình chỉ cần mở bên này là nước lạnh, bên này là nước nóng thôi, tự nhiên có nước ấm xài. Một vết màu nhiệm, cho nên mình phải có cái bài kệ mỗi khi mình dùng nước. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Người ta làm bao nhiêu những cái quá trình để có một miếng nước sạch cho mình xài. Cho nên khi mình tiếp xúc với một đối tượng nào, mình nhớ là cái đối tượng đó là người ơn của mình. Quý vị biết là hồi mấy chú còn nhỏ đó, thì mấy chú nhỏ quá thì đâu có làm được cái gì đâu, mọi việc Pháp Hòa phải làm hết. À, bây giờ mấy chú lớn một chút thì mình sao? Mình nhẹ được chút. Thí dụ giờ chú lớn có thể chở chú nhỏ đi học, Pháp Hòa đỡ phần đó. Rồi chiều thứ sáu nhiều khi Pháp Hòa bận quá hay là mệt quá thì mấy chú cho Pháp Hòa được 30 phút nghỉ ngơi. Mấy chú sẽ ra hướng dẫn các bạn phương Tây, Tây Phương ngồi thiền trước khi Pháp Hòa ra giảng. Mà nếu hồi trước mấy chú không biếu, mà hôm nào mấy chú không có, thì giờ có mệt cỡ nào cũng phải ra mà ngồi, ra hướng dẫn. Còn bây giờ mà mình mệt mà mấy chú có ở nhà, mấy chú ra, mấy chú hướng dẫn người ta ngồi thiền 30 phút thì Pháp Hòa được rảnh 30 phút đó nghỉ ngơi để chuẩn bị ra giảng. Nhiều đó thôi cũng phải nhớ ơn. Cho nên nè, mình có ơn cha mẹ nè, ơn thầy tổ nè, ơn bà con quyến thuộc, bằng hữu nè, ơn chúng sanh nè. Có cái ơn thứ năm là gì? Ơn thầy trò. Không có thầy, không có học trò thì người thầy không có thành. Nhờ có học trò chịu khó học cho nên ông thầy ông ráng, ông luyện, ông cho giỏi để ông dạy. Cho người học trò đó cũng là có cái ơn với thầy. Cho Pháp Hòa nói thiệt, cho Pháp Hòa nhớ ơn đại chúng đó. Nhờ đại chúng chịu khó nghe em cho nên em phải ráng. Tôi nói không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ. Cũng như tôi ca không hay mà buồn nghe cũng đỡ vậy. Người ở ngoài ta nói tôi ca không hay mà buồn nghe cũng đỡ. Thì vậy thì cái người học trò đó cũng có ơn đối với thầy. Tại vì học trò chịu khó học thì thầy chịu khó nghiên cứu. Bây giờ không có học trò thì ông thầy dạy cho ai? Thì ông thầy chán quá, ông thầy cũng không chịu nghiên cứu, thì cuối cùng ông thầy cũng lu mờ luôn. Cho cái ơn thứ năm là ơn học trò. Cho nên sống ở trên đời á, nếu mình nghĩ rằng mình tự túc, mình tự lập á, cái đó nói chơi cho vui thôi. Hoặc là mình có tự lập ở trong một cái khía cạnh, một góc nào thôi, chứ không thể hoàn toàn tự lập. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình đi làm, bà má ở nhà chờ cơm, thì mình nói má cứ ăn trước đi, một lát con về con tự lo. Tự lo nghĩa là tự ăn đó, chứ không có tự nấu. Má nấu sẵn rồi, mà thay vì má phải dọn, má chờ mình, bây giờ mình chỉ cần nói là má không cần phải dọn, má không cần phải chờ con, má để đó con tự con ăn. Nhưng trong cái tự ăn đó, trong cái tự lo đó, nó có phần của má trong đó không? Có, má nấu sẵn cho mình. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ chúng ta tự túc một mình được cả. Nếu chúng ta biết suy nghĩ kỹ thì chúng ta thấy rằng mỗi việc làm của chúng ta đều có ơn của người khác hết. Pháp Hòa ví dụ như á, hôm qua giờ Pháp Hòa ở trên Tây Thiên, rồi một số các Phật tử lên Tây Thiên tu, có một vài vị không có lên Tây Thiên được thì phải ở nhà để mà gánh cái chuyện của chùa đấy. Sáng nay 9 giờ sáng mới về tới mà. Mình về tới là cơm đã nấu rồi, thức ăn đã nấu rồi. Nếu không có những vị đó thì mình có thảnh thơi mình ở trên đó, mình hít thở mỉm cười, đi thiền hành được không? Cho nên nếu mình nghĩ kỹ, mỗi một người mình gặp mỗi ngày đều là ơn đó. Quý vị nghĩ đi, có phải không? Nhiều khi á, mình đi làm, mình vô cái bãi đậu xe của hãng mình á, 8 giờ sáng mình lái xe vô, một cái ngày tuyết mịt mù, đường tuyết trong cái bãi đậu xe sạch trơn, ai xúc? Cái người thợ đi xúc tuyết. Rồi ai trả tiền cho người thợ đó? Chủ. Cho nên nó liên đới với nhau hết. Thậm chí các cụ già ăn tiền già đó, mỗi tháng lãnh check ra, cầm tờ check nhớ nha, ơn biết bao nhiêu người đi làm nè. Rồi người ta đóng thuế nè, phải không? Người ta đóng thuế vô rồi chính phủ mới có cái tiền đó, chính phủ nuôi mình. Rồi chính phủ nuôi mình rồi mình phải nuôi lại mình. Cho nên cuộc sống đó, đó là một cái sự xoay vần mà đều rải ơn cho nhau. Ngày xưa người ta gọi cái ngày sinh nhật của mình, người ta không kêu. Cái ngày sinh nhật của mình nó còn có một cái tên nữa mà ít ai biết lắm, ít ai biết lắm. Cái ngày mình sanh ra đó, người xưa người ta gọi là mẫu nang nhật. Mẫu nang nhật là sao? Nghĩa là ngày khó khăn của người mẹ. Cái ngày mình sinh ra mình kêu là sinh nhật của mình đó, mà thật sự cái ngày đó là mẫu nang nhật. Tại là mẹ mình phải cực nhọc lắm, đau đớn lắm mới sinh mình ra được. Nhưng mà đa phần á, là mình đợi tới cái ngày đó để mình sao? Nhận quà. Mình đợi tới ngày sinh nhật của mình để mình nhận quà, mà mình lại quên một món quà cho ai? Cho mẹ mình. Như vậy thì nếu mình có nhận 9 món quà của bạn thì nhớ chuẩn bị một món quà cho mommy. Tại vì ngày này con sinh ra thì mẹ 30 năm trước cũng ngày này nè. Mà nói theo tiếng Việt là banh da xẻ thịt. Tức là mẹ cực khổ mẹ sanh con ra. Mẫu nang nhật. Mẫu là mẹ, nang là khó, nhật là ngày. Ngày khó khăn của người mẹ. Mà có khi nếu sanh đứa con ra mà nó khó sanh thì mẹ và con cùng chết. Hay là có nhiều khi sanh ra rồi mẹ chết luôn. Chẳng hạn như ngày Hư Vân đó. Ngày Hư Vân, lão hòa thượng của Trung Hoa đó. Lão hòa thượng Hư Vân sống tới 120 tuổi. Mà khi mà sanh ngày ra đó, sanh khó, sanh ra thì mẹ ngày chết. Cho nên khi mà ngày lớn lên đó, ngày nhớ cái ơn của mẹ vì sanh mình mà mẹ chết. Cho nên khi mà ngày đi tu á, là ngày đi cứ 3 bước lại một lại, 3 bước lại một lại, từ ở cái chỗ ngài đang ở mà lại lên tới Ngũ Đài Sơn ở Trung Quốc. Mà thời gian mà cứ 3 bước lại một lại như vậy là ngài lại suốt mấy năm trời. Cứ 3 bước lại một lại, lại để làm gì? Để mong gieo một chút công đức hồi hướng cho mẹ, đền ơn cho mẹ. Vì sanh mình ra mà mẹ chết. Thưa đại chúng, với Pháp Hòa thôi, Pháp Hòa không biết, nhưng mà thật sự trong lòng Pháp Hòa, mỗi ngày Pháp Hòa sống đó, sở dĩ mà Pháp Hòa trân quý tất cả những gì mà Pháp Hòa có là vì Pháp Hòa thấy ơn biết bao nhiêu trong đó. Không dám phí một tờ giấy, vì không có những vị đó làm sao mình có được. Mình đâu có đi làm, mình đâu có làm ra tiền mình mua đâu. Một cái tờ napkin, một cái tờ giấy mình lau miệng thôi cũng là của đàn na tính thí chứ không phải của mình. Cho nên mình về chùa, mình sử dụng vật dụng đừng có phí, tại vì đó là cái tổn giảm của mình. Mình được cái may mắn, nói theo Phật là được cái phước, cũng có cái điều kiện là mình sử dụng đồ vật của công cộng, người ta đem vô người ta dâng cúng. Nhưng nếu mình phung phí, mình sẽ tổn giảm cái đó. Bây giờ thì chưa đâu, đến một lúc nào kinh tế khó khăn, đời sống khó khăn, mình sẽ lâm vào cái cảnh đói khát mà mình không biết được. Đừng có, không có cái gì nói trước hết. Chẳng hạn như mình nói ở đây là làm gì mà có tuyết đầu tháng 10 đó, bữa nay nhìn ra sân biết. Cho nên ở đời chưa ai biết mình ngày mai sẽ ra sao. Mình sống mỗi ngày, mình tâm niệm của mình phải thật thiện. Và thưa đại chúng, chỉ cần chúng ta sống mà có biết ơn thôi, là tự nhiên cái sống của chúng ta nó dễ thương lắm. Tại hành động chúng ta nhẹ nhàng hơn, lời nói chúng ta nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ của chúng ta nhẹ nhàng hơn, vì chúng ta thấy rằng xung quanh mình là người ơn hết. Không có ai mà người mà mình ghét hết, thì toàn là người ơn hết. Ví dụ như có những vị từ ở bên Mỹ qua, biết là mình ở đây cây nha đam hiếm lắm, người ta trồng ở nhà, xong người ta bào vỏ hết, người ta cắt từng khúc, người ta để vô cái ziplock, rồi người ta đem vô đông lạnh, người ta để. Rồi Phật tử nào có qua, người ta gửi qua cho Pháp Hòa, nhiều khi lần 5 gói, 3 gói gì, để đây mình xây mình uống. Nếu mà người ta không nghĩ tới mình, người ta không thương mình, người ta làm việc đó làm gì? Cho nên cầm một cái ly nước đó lên mà mình thấy cả cái ân nghĩa trong đó. Cho nên ngày nào, thời nào mình tụng kinh thấy không? Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền. Bây giờ làm sao mình đền cái ơn nghĩa này đây? Chỉ có bằng cách là chúng ta phải sống hết lòng bằng cái sự thực tập của mình. Nhất là sự chuyển hóa những cái tật của mình, để mình làm cho người thân mình hạnh phúc. Cách đây mấy tuần đó, có một cái em đó, nó lên nó xin Pháp Hòa một cái lễ cho nó. Nó lên nó nói chuyện xong hết rồi thì Pháp Hòa đi ra, đi về, chuẩn bị hết cái ngày hôm đó, mình tranh thủ công việc hết. Cái trước đó ngày cái nó email tới, nó cancel. Mình không biết lý do gì, mình tưởng đâu là nó chưa sắp xếp xong. Thì Pháp Hòa mới email lại và nói được rồi, bất cứ lúc nào. Sao mẹ anh mới lên kể cho Hòa nghe chuyện khó khăn của mẹ con với nhau. Thì Pháp Hòa mới muốn giúp cho bà mẹ. Pháp Hòa viết cho nó một lá thơ mà nói nhẹ nhàng, và trong đó Hòa chỉ mở lời nhẹ nhẹ thôi. Nếu con có khó khăn gì, con cần chia sẻ thì con lên đây con nói chuyện với thầy. Mà không có dám nói mạnh, nó nói nhẹ nhàng lắm. Hồi khuya này nó email tới, nó nói nó rất là ngạc nhiên vì nó không nghĩ rằng Pháp Hòa sẽ trả lời và mời nó lên nói chuyện như vậy. Pháp Hòa nói chuyện với nó để làm chi? Để cho nó, nếu mà hy vọng là nó hiểu được cái sai quấy của nó thì nó thay đổi. Mà nó thay đổi được thì ai hạnh phúc? Mẹ nó hạnh phúc. Mà mẹ nó hạnh phúc, mẹ nó khỏe khoắn thì mẹ nó đi chùa, mẹ nó tu. Thí dụ vậy đó. Chứ bây giờ một người mà người ta khổ quá thì người ta không thể tu được. Bây giờ mình muốn người ta tu thì mình giúp cho người thân người ta. Thưa đại chúng, hồi nhỏ Pháp Hòa ham đi chùa đó, mà không ai dẫn đi, tại nhỏ quá. Ham đi tụng đám ma. Thể có ai mà biết ở đâu có đám tang là mình tới mình tụng, mà hồi nhỏ là thích lắm. Thì có một bà bác đó, bà hứa là bà sẽ dẫn vào đi. Nhưng mà với điều kiện là tự mình đặt ra thôi, là vì bà đi làm cho nhà nước, bà nấu ăn cho mấy ông làm cơ quan nhà nước. Mà nếu như mà Pháp Hòa giúp cho bà nấu cơm sớm thì bà mới đi được với mình. Mà quý vị biết gì, ham đi chùa, Pháp Hòa xách nước từ ở dưới đất mà xách lên tàu lầu 3. Mà lúc đó bà mới có 9 tuổi thôi, mà xách từng cái xách nước lên, rồi do gạo cho bà, rồi đi xách rau làm mọi việc, để mà bà cũng nấu cơm cho sớm, rồi bà cháu cùng đi chùa. Chứ bây giờ thí dụ Pháp mình có thành công cái gì đi nữa, nhưng mà cái hình ảnh của bà cụ đó không bao giờ Pháp Hòa quên. Cái hình ảnh mà Pháp Hòa đi xách nước từ ở dưới đất xách lên tới lầu 3, Pháp Hòa không có quên. Rồi cái hình ảnh mà mình đi tụng kinh với quý thầy, quý hòa thượng, mình không quên. Hôm rồi Pháp Hòa gặp lại một vị hòa thượng mà cách đây 30 năm trước, hồi lúc Pháp Hòa nhỏ và đi chùa đó, lúc đó ngài còn là vị thượng tọa thôi. 30 năm sau là ông cụ 80 rồi. Pháp Hòa ngồi và kể lại, ông mừng mà ông nói trời, tôi không ngờ là Pháp Hòa có một cái nhớ dễ sợ. Pháp Hòa kể hết từng chi tiết trong chùa, từng cái công việc như vậy. Thế đại chúng, là nếu mình sống đầy ắp với cái tâm niệm nhớ ơn như vậy đó, thì trong lòng mình nó thanh thản, dù người kia có đối với mình như thế nào. Tại vì mình luôn luôn mình nghĩ rằng mình đang đền ơn cho mọi người, chứ mình không có làm ơn cho ai hết. Mặc dù người ta lịch sự, người ta nói anh làm ơn giùm tôi, nhưng mà tự thân mình làm, đừng nghĩ mình đang làm ơn, mà phải nghĩ rằng mình đang trả ơn. Mình nghĩ như vậy thì sao? Giống như tối hôm qua trời tuyết mà lạnh mà tối như vậy, hai chị Phật tử lái xe từ ở Tây Thiên ra phi trường đón một Phật tử khác. Phó Hòa mới nói: ủa, ai đi đón cái cô Phật tử bên Úc và bên Đức qua? Mấy chị nói: chị Hoa, chị tự nhiên trong lòng của Hòa cảm xúc. Vì mình thấy người ta có quyền say no, rồi tự chùa phải đi à? Không. Nhưng mà Phó Hòa thấy tất cả những Phật tử, cho nên nhiều lúc Phó Hòa ăn cơm buổi trưa với đại chúng mà cái ngày quá đường á, Phó Hòa ngồi trên nhìn xuống, người nào cũng thấy thương lắm. Tại vì xung quanh mình toàn là những người thiện tri thức, và người nào cũng đem hết lòng hộ trì cho mình. Cho nên không ai mà Phó Hòa thấy, mỗi lần ăn cơm mà im lặng là cơ hội cho Phó Hòa tiếp xúc từng người một cách sâu sắc. Ngày hôm qua nhìn xuống thấy mấy chú Phật tử, chú Thiện Khanh, chú Tuệ Văn, rồi ngồi ăn, thấy ông nào cũng dễ thương, tại vì lúc nào cũng có mặt. Cho mình nhớ là mình, thí dụ như quý vị có bao giờ quý vị nhớ tới hình ảnh của ba mình hồi nhỏ làm gì, mẹ hồi nhỏ làm gì cho mình, tự nhiên trong lòng mình nó ấm lên, và nó bao nhiêu cái niềm vui. Có anh chị Phật tử dẫn mẹ đi qua đây đi tu từ Mỹ, sợ mẹ đi lạc, cho nên là lấy ngày lễ để dẫn mẹ đi. Không có nghĩ là mình đi tu gì hết á, chỉ nghĩ là đi cho mẹ vui và sợ mẹ đi lạc thôi. Không ngờ là đi vô xong rồi, tu rồi, cái tự nhiên thấy bây giờ mình đi vào cái con đường đó luôn. Nhưng mà cái hình ảnh mà người con dẫn mẹ đi tu đó là gì? Thương mẹ, không muốn mẹ đi lạc mà thấy mẹ ham tu quá. Có cái ông đó, cách đây mấy năm mà, ông đâu có thích đi tu đâu, mà tại vợ ông đi, ông phải đi theo. Ông dự trù là đi qua để vợ trong chùa 1-2 ngày thôi, rồi ông sẽ xách xe đi vòng vòng thành phố chơi. Ai ngờ đó, ông vô Tây Thiên xong rồi, đúng là Tây Thiên luôn, vì không có cái đường ngõ nào hết, không có shopping. Rồi bây giờ ông thấy công việc quá chừng quá đất ở trên đó, mà không đủ người phụ. Ông ở trên đó ông phụ luôn 10 ngày trời. Ông mới nói với Pháp Hòa, ông nói: con nói thiệt với thầy, con đâu có định gì đâu, con định chợ đưa vợ qua vô tu, rồi con lấy xe con đi chơi, mà con qua con thấy chùa nhiều việc quá, rồi con ở con làm luôn. Mà giờ làm còn hơn người ta volunteer người ta làm nữa. Quý vị nhớ một cái ông Mỹ mà năm qua hè 2 năm liền qua làm không? Không chuyện gì mà ông từ chối. Mà người Mỹ đàng hoàng, bất cứ chuyện gì cũng có ông hết. Vợ tu làm gì làm, ông cứ lẩn quẩn ở dưới bếp, lẩn quẩn ở bên ngoài, ông giúp cho công việc. Cúng dỗ cha mẹ cũng là một cách thể hiện cái ơn. Ví dụ giờ ông bà cha mẹ mất rồi, nhưng mà mình vẫn nhớ cái ơn. Không có ông bà tổ tiên cha mẹ thì làm gì có mình ngày nay. Cho nên trong cái truyền thống của mình là cúng dỗ. Như vậy thì ai đó mà nói với mình chết rồi còn ở đó đâu mà ăn, đi đầu thai mất đất rồi cứ cúng bái hoài, người ta nói những cái lý thuyết như vậy, mình nghe xuôi tai mình bỏ đó là mình thiếu sót. Ai mà không biết có cúng có ăn đâu mà cúng. Nhưng mà chúng ta cúng là để thể hiện cái sự nhớ ơn. Sống trong đời sống này chúng ta phải có cái mang ơn. Và người có mang ơn thì người sẽ sống đẹp, sống dễ thương. Mà quý vị tưởng tượng đi, một người mà họ nghĩ rằng tôi không, trên đời này tôi không có ơn nghĩa gì với ai hết, thì con người này ra làm sao? Sống không còn biết thương ai, nghĩ tới ai và làm gì cho ai cả. Một bữa đi Tây Thiên mới vừa ra cửa, cô Phật tử bưng nguyên mâm đồ ăn vô, cô Diệu Pháp làm đồ ăn đem lên. Thật sự ra cái chuyện đó nó làm mấy cô nó làm thường lắm, nhưng mà mỗi lần như vậy là trong lòng của bà cảm động. Vì mình thấy bao nhiêu cái tâm tình của Phật tử đi vào ở trong mọi cái công việc của mình. Có nhiều Phật tử đi dự khóa tu không có mang gì hết, mang trà cà phê thôi. Vì cô biết là có những người người ta muốn uống cà phê buổi sáng, mà không có thì người ta mệt, ta khó chịu, cô mua cà phê cô đem lên. Thiệt sự ra rất là nhiều thứ, nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng thấy trong cuộc sống của mình đó, nhỏ nhỏ vậy là mỗi ngày mình nhận nhiều lắm á. Mình đi ra shopping, ra tới cửa tự nhiên có người đi trước mình, ta mở, ta đứng, ta vịn cái cửa cho mình để mình đi vô, không ơn sao không? Hoặc là ta thấy mình bưng nặng quá, ta bưng giùm mình. Quý vị nhớ là cách đây mấy tuần lễ mình có đọc một cái bản tin đó. Có một cái cô đó, cổ lên máy bay mà con của nó khóc quá trời quá đất, mà cổ dỗ nó không nín, mà nó làm ồn cả chiếc máy bay, mà người mẹ cũng rất là khổ sở với đứa con đó. Tự nhiên có một ông Mỹ ông tới, ông nói cho tôi ẩm con cô giùm được không, để cho cô nghỉ ngơi. Bà mẹ ngồi nghỉ, ổng để đứa nhỏ lên trên vai, ổng ẩm ông đi tới đi lui trên cái chiếc máy bay, ổng dỗ đứa con đó. Và cuối cùng ở trên máy bay có một người nhận ra được cái việc làm của ông, chụp hình và viết một cái bài báo về ông. Khi ông làm, ông đâu có nghĩ rằng tôi làm này để tôi show off, để mọi người biết cái việc của tôi không. Và thưa đại chúng, khi chúng ta làm việc lành thiện bằng cả tấm lòng mình, không cần gì hết, sẽ có người ghi nhận điều đó. Mà nếu không ai đi nữa thì tự nhiên nó đi vào cái nhân quả nhẹ nhàng thôi, lo gì. Lo gì cái chuyện đó. Cho nên ông làm á, rồi cũng không mấy ngày sau cũng có một người đàn ông khác đi chợ mà đứa con nó phá phách làm sao, ông bực quá ông nắm tóc nó lại, ông cặp vô trong cái tay cầm của chiếc xe đẩy, ông lôi nó đi. Ông đẩy chiếc xe đi về nè, mà đứa nhỏ nó quậy quọ sao, ông cái tóc nó dài dài, ông nắm cái tóc, ông cặp vô trong cái tay, đẩy chiếc xe, ông kéo nó đi. Ông làm vậy đó, nhưng mà rồi cũng có ai thấy, cũng có người thấy, người ta chụp hình, người ta đưa lên báo, ta thưa cảnh sát. Cảnh sát không có xử được, cảnh sát nói luật chưa có nói vụ này. Nhưng mà ở đây cũng là muốn đưa hai hình ảnh để đại chúng thấy, khi mình làm một cái điều dở, mình nghĩ không ai biết, nhưng mà rồi cũng sẽ có người thấy. Mình làm một cái điều thiện, điều lành, mình nghĩ không ai hay, nhưng mà ở đời ai cũng có cặp mắt và trái tim hết. Người ta thấy cái điều gì lành, người ta cảm, người ta nhìn, người ta biết. Và người ta sẽ nhìn cái điều không thiện đó, người ta cũng cảm nhận được điều đó. Vậy thì chúng ta học Phật để làm gì? Học Phật để chúng ta có cái tỉnh giác. Tỉnh giác để làm gì? Tỉnh giác là luôn luôn chúng ta sống và chúng ta làm những điều lành thiện cho mình, cho người. Và không cần ai phải biết ơn mình, nhớ ơn mình, nghĩ tới mình, mà tự động nó đi vào cái đẹp đó. Cái bài thơ Pháp Hòa thường hay đọc cho đại chúng nghe về cái hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu. Khi mà Ngài Tự Thiêu năm 63 đó, Ngài đâu có nghĩ rằng Ngài làm cái chuyện này để Ngài người ta vinh danh Ngài đâu. Nhưng mà khi cái hình ảnh mà Ngài bước xuống, Ngài ngồi, rồi Ngài cúi đầu xuống để cho người ta lấy xăng, người ta châm lên người Ngài, rồi tự Ngài bật lửa thiêu Ngài. Nhà thơ Vũ Hoàng Trương đã có bài thơ ca ngợi cái hình ảnh đó. Chỗ Ngài ngồi, một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác. Bây giờ ai đi ngang con đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt thì đều nghĩ tới Ngài Quảng Đức hết. Cho nên mình làm tất cả những công việc gì thành thiện. Có một bài kệ, khi mình quét chùa không cần tuyên bố, à, nè bà con nhớ nghe, tôi đang ở trên chánh điện, tôi quét nhà đây. Mà tự nhiên người ta lên tới quét nhà, tự mình đọc à. Siêng năng quét Đức Phật, mỗi giờ sanh phước tuệ, tuy không có khách đến cũng có thánh nhân qua. Tuy không có khách nào tới nhưng mà chư thiện thần người ta đi ngang. Trần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Không có khách tới nhưng mà thánh nhân sẽ đi qua. Vậy người đời mình không cần phải làm, mình cứ làm, mình cứ sống đi, tự động mọi người ghi nhận cái đó. Còn mình làm, mình tuyên bố, mình khoe khoang nhiều á, người ta cũng nhớ mà người ta mau quên, tại vì tự mình đưa mình lên. Còn mình làm một cách nhẹ nhàng, và trong cái thâm tâm của mình là làm, là chỉ nghĩ rằng mình đang đền ơn, chứ không phải là mình làm ơn cho ai cả. Cho nên cái cách sống là cái cách thể hiện đền ơn hay nhất. Mình mang ơn cha mẹ, ơn vợ, ơn chồng, ơn thầy, ơn bạn, thì mình ở người nào mình cứ sống. Ngôn từ của mình, hành động của mình, ý nghĩ của mình là cái cách đền ơn đẹp nhất. Hôm nay nhân cái ngày lễ tạ ơn, thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một việc cách báo ơn trong đạo Phật. Chúng ta đền ơn như thế nào cho nó thiết thực, chứ không phải chỉ mỗi năm một lần cái ngày lễ này, mà mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta thay đổi những cái tật của mình đều là cách đền ơn cho người thân hết. Một đứa con nó cứ gây nợ rồi cha mẹ trả, mà cứ như thế nó làm hoài, nó riết rồi cha mẹ nó thôi con khỏi cảm ơn nữa, để cha mẹ cảm ơn con. Tại vì sao? Tại vì cái người mà làm khổ mình nhiều nào, người đó tác thành sự nghiệp cho mình. Cho nên là cái ơn cuối cùng là ngay cả những người gây khó khăn cho mình, họ cũng là người ơn của mình luôn. Tại vì nhờ họ mà mình được thăng tiến, nhờ họ mà mình được trưởng thành, nhờ họ mà mình mạnh bạo, mình mạnh dạn hơn, mình biết đứng lên. Nhờ họ mà mình có được. Cho nên Pháp Hòa mới kể với mấy chú ngày hôm qua hôm kia, Pháp Hòa mới nói là cuộc đời thầy ở Việt Nam, những cái ngày nghèo khó đó, tức là những ngày đã nuôi lớn thầy, chính những cái nghèo khó đó làm cho con người mình vững vàng hơn. Và nhiều khi ở đây quý vị thấy không sung sướng quá, rồi đôi khi con người dễ sanh những cái dở. Chẳng hạn như ở Việt Nam hồi nhỏ là phải học thuộc cửu chương, là tự nhiên làm toán giỏi. Còn bây giờ đứa nào nó cũng có cái máy trong tay hết, hở hở là nó chọt, cho nên đứa nào toán nó cũng dở. Ví dụ vậy đó. Hồi đó đó mình không có cái Google để mình search dictionary, cho nên mình phải lật, mình phải tra. Nhờ tra như vậy mình nhớ trang nào có chữ nào. Quý vị tin không? Pháp Hòa là chuyên môn tra từ điển Phật học mà, cho nên Hòa nhớ cái chuyện đó lắm. Chữ nào nằm ở cuốn số mấy, trang nào, mỗi lần Pháp Hòa đọc kinh mà tới chữ nào là Hòa nhớ cuốn từ điển đó, trang đó. Rồi mình muốn là mình lật đúng vậy à. Cho nên Pháp Hòa đi đâu mà thấy từ điển là Hòa mua. Thấy từ điển là mua, thấy từ điển là mua, mặc dù bây giờ trên mạng có đó. Nhưng mà vẫn thích có một cuốn từ điển để buồn buồn ngồi lật. Trên giường mà lúc nào từ điển cũng đây. Cứ hễ buồn buồn lấy từ điển ra ngồi lật, rồi đọc mấy cái nghĩa, cái nào hay hay làm dấu. Rồi nhớ số trang, nhớ cái chỗ đó. Mai mốt mình cần là nhớ y chang. Đọc sách cũng vậy, Pháp Hòa thường ít đọc sách lắm. Nhưng mà cuốn nào Hòa có Hòa đọc cái một lục. Đọc một lục cái thấy bài nào hay hay hấp dẫn, đọc cái chương đó trước. Đọc xong rồi Hòa nhớ, mai mốt mà hãy tới cái đề mục nào mình giảng mà nhớ cuốn đó nó có cái chỗ đó dở ra. Chứ thời giờ đó mà đọc hết cuốn này qua cuốn kia toàn là đọc một lục không.
Hôm nay đại chúng có được khỏe không? Ngày hôm qua trời âm u lạnh phải không? Hôm nay âm u lạnh. Hôm nay trời trong hơn. Và mỗi ngày một tuần lễ nhiều khi quý vị sẽ thấy thời tiết thay đổi từng ngày như vậy. Có nhiều khi trưa ấm, chiều lạnh. Thành thử ra một con người mà có sáng nóng, chiều lạnh thì thôi cũng thông cảm ha. Thời tiết mà còn thế thì huống chi con người. Nếu mà chúng ta học được một bài học thông cảm thì tự nhiên cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Như hồi nãy đại chúng đọc những cái lời quán nguyện vậy đó. Mỗi người chúng ta cần có một cái bài học thông cảm. Mà mỗi khi mà có thông cảm thì tự nhiên mọi việc nó mới cảm thông. Tại sao gọi là cảm thông? Bởi vì mình cảm nhận được khó khăn của người kia,
thì tự nhiên mọi bế tắc phiền muộn của mình nó không còn ngăn cản mình nữa, bây giờ nó thông, cho nên gọi là cảm thông. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào quý vị nhờ Pháp Hòa làm một việc gì đó mà Pháp Hòa quên mất, hứa xong quên, quý vị giận lắm, nhưng mà suy nghĩ lại, trời ơi, một ngày cả trăm việc mà quên cũng là chuyện thường, mình ít việc đây mà đôi khi còn quên, cái đó gọi là cảm. Hồi nãy là giận lắm á, nhưng mà khi cảm được cái việc của người kia rồi, cái tự nhiên mọi cái bế tắc mình nó thông hết, nó không còn ngăn cản nữa. Cho nên cảm tức là chúng ta nhận ra được, cho nên chúng ta còn có danh từ gọi là cảm nhận. Cảm nhận tức là mình recognize, mình have the same feeling for that person. Thí dụ một nhạc sĩ người ta viết một bài hát thì người ta viết bằng cả sự xúc cảm của họ. Thí dụ một cái người nhạc sĩ đó ngày xưa thương một cái cô đó, nhưng mà tại mình là nhạc sĩ nghèo cho nên cô kia giàu quá cô không thương mình. Tình cờ một ngày kia mình thấy một cái người lang thang trên phố, chạy tới nhìn kỹ thì ra cô nhà giàu của ngày xưa. Từ đó nhạc sĩ viết lên một bài hát: ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, em, chính em đó chứ không ai hết. Thì nhạc sĩ viết là từ cái sự cảm, cái cảm xúc của mình. Thì cái người ca sĩ không phải chỉ hát là đủ. Nếu người ca sĩ chỉ hát một bài hát thì người ta chỉ nghe thôi. Nhưng nếu người ca sĩ đó hát bài hát đó bằng cả sự rung cảm đồng tình với nhạc sĩ thì người ca sĩ đó sẽ truyền được, chúng ta gọi là truyền cảm. Mà mình có truyền thì người ta mới tiếp. Cho nên cái người mà gọi là kha thính giả đó, nghe cái bài hát đó cảm nhận. Cho nên tại sao có những nhạc ca sĩ người ta hát mà người ta khóc? Tại vì có khi người ta thấy được thân phận của người ta trong cái bài hát đó. Có thể là không chọn một bài, nhưng mà một câu hai câu nào đó. Thí dụ cái bài hát ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, mà nếu một cái người mà nghe một câu đó thôi thì tự nhiên cảm thấy đúng quá. Cuộc đời của mình từ khi bước vào đời tới bây giờ leo trèo mãi mà không qua được cái vách sầu, có quằn quại đớn đau mới hiểu được tình yêu, có dầm về mưa tiếp mới vui ngày nắng về. Hát hết một đoạn, cái cuối cùng câu thôi mới hay đời đá vàng, cuộc đời có đá có vàng. Thì đừng bao giờ chỉ muốn vàng mà quên đá, tại vì cái đó là điều không thể có. Cuộc đời này đá nhiều hơn vàng. Cho nên ở một con người á, mà mình chỉ muốn hoàn toàn là hoa mà không bao giờ có rác là cũng được. Thử bây giờ mình quét nhà coi. Quét sạch rồi đó, người khác cầm cây chổi quét nữa cũng có rác nữa. Việt Nam mình hay nói cái câu gì: bói ra ma, quét nhà ra rác. Ông thầy bói ông nói trúng 10 việc như thế nào rồi, cũng có 1-2 việc ông nói trật. Mà coi bói á, ông thầy mà coi bói mà coi hay á là ông không coi nhiều. Coi 1-2 người là coi trúng, chứ mà coi nhiều người quá là ngồi trật. Tại vì cái lực nó, định lực nó mất. Thì huống chi một con người mà chỉ muốn có hoa mà không bao giờ có rác, không có. Một con người thì mà mình sống mà mình hiểu được như vậy, cái tự nhiên cái thông cảm mình nó lớn lên. Mà có sự thông cảm rồi thì bắt đầu có cái gì nữa? Có sự thương yêu, có sự tha thứ. Cho nên tại sao mỗi khi mình lạy Phật á, mình lạy Phật mình chắp cái bàn tay mình ở ngay ngực đây là tượng trưng cho cả cái tấm lòng của mình và tất cả tâm tư của mình bây giờ khép lại hết. Cho nên gọi là nhiếp tâm. Chữ nhiếp là thu nhiếp trở lại. 10 ngón tay của mình nó dài, nó ngắn, nó như thế nào, lúc bình thường nó chỉ chỏ, nó múa máy sao, nhưng khi ở trước bàn Phật, trước khi lễ là tất cả tâm tư của mình đều nhiếp trở lại một mối. Cho nên mình đưa một cái bàn tay của mình để ở trước lòng ngực của mình, tất cả đều từ tâm. Và khi mà để ở ngay đây rồi đó, mà trước khi cầu cái cao thượng, cho nên mình khi mình lại là mình đưa bàn tay lên là cầu cái cao thượng. Mà muốn được cái cao thượng này á, chúng ta cần phải hạ thấp. Cho nên bắt đầu mình đưa lên trên xong rồi mình mới đưa cả người mình xuống đất, mọp xuống. Muốn người ta trọng mình, trước hết mình phải khiêm cung. Mình không có khiêm cung thì làm sao người khác thương quý trọng mình được. Còn nữa, cái tâm đó, cái đóa hoa này nó được chuyển hóa và nó đi từ đâu? Đưa lên đây là tượng trưng cho tâm nè, là ý nè. Đi ngang đây là miệng, là khẩu nè, phải không? Và đưa xuống toàn thân, thân, thân khẩu ý thanh tịnh trọn vẹn. Và khi chúng ta lạy xuống thì chúng ta mở tay. Mở tay là tượng trưng cái gì? Mở lòng. Mình trang trải cái lòng mình ra để mình tiếp nhận. Và khi mà mình tiếp nhận được người đó rồi đó thì mình sẽ hiểu được người đó. Cho nên cái vấn đề không phải là mình xô đẩy người đó, mà cái quan trọng là làm sao mình tiếp nhận. Ở đời này á, cái gì cũng dẹp, dục bỏ quăng dễ lắm. Một chỉ có một cái hành động thôi mà nó mấy chữ lần á, nói theo Huế là phải thêm chữ nữa, đôi. Cái gì không ưng là đôi đi. Đôi cũng được, vất cũng được, dục quăng liệm bỏ. Quý vị thấy chỉ có một chuyện đó thôi, mỗi chữ vậy đó, thì mấy cái đó nó dễ lắm. Nhưng mà có những cái mình cần sao? Cần dục quăng liệm bỏ đôi vất. Nhưng mà có những cái mình cần tiếp nhận, tiếp nhận người đó để mình có thể thông cảm. Ở trong Phật học á, trong Phật giáo á, chúng ta có một cái nghi lễ gọi là cúng dường trai tăng. Cúng dường á, có nghĩa là mình đem một cái vật gì đó hay là một cái gì đó mình đến để mình cung dưỡng, tức là cung cấp và dưỡng nuôi. Cúng dường cho chư tăng á, nó có bốn loại cúng dường, nó có bốn thứ để mình có thể cúng. Một á là chỗ ở, hai á là y phục, ba là thuốc men, bốn á là thức ăn. Mình có thể cúng dường cho chư tăng, tức là các vị xuất gia, bằng bốn loại này. Nhưng mà có cái danh từ cúng dường trai tăng là đặc biệt để chỉ cho một cái nghi lễ chúng ta thiết lễ cúng dường cho chư tăng bằng một bữa cơm, có thể là những người xuất gia và những người cư sĩ không xuất gia. Ví dụ như là ở đây hàng tháng có ngày tịnh tu, thì đôi khi đại chúng thấy đại chúng tịnh tu một ngày như vậy thì phát tâm muốn làm một bữa ăn để cúng dường cho toàn thể đại chúng. Tại sao? Tại vì mình nghĩ rằng mình không có cơ hội tu mà người khác tu, thì mình phát tâm cúng dường. Mình phát tâm cúng dường để trợ duyên cho chư vị đó nuôi dưỡng cái thân, rồi thì các vị đó tu tập, và nhờ cái năng lượng tu tập đó mình cũng được thừa hưởng, người thân mình cũng được thừa hưởng. Thí dụ như là người ta cúng dường như vậy rồi đó, thì người ta có thể đem công đức đó hồi hướng cho người thân, mà không nhất thiết phải là khi đám tang nha. Đừng có hiểu lầm là cúng dường trai tăng là khi nào có người mất mới được. Bệnh tật đầy tháng thôi nôi, bất cứ một chuyện gì, đám cưới đám hỏi gì, mình cũng đều có thể cúng dường trai tăng được. Và cái quan trọng không phải là một bữa cơm mắc rẻ ngon dở ở cái bữa cơm đó, mà cái quan trọng là cái tấm lòng của chúng ta. Tại sao? Vì chúng ta phải có lòng cúng, thì cái pháp cúng đó gọi là cúng thanh tịnh. Thí dụ bây giờ mình không có tiền, mình chỉ có một cái bữa cơm đơn giản là đậu hũ kho, rau luộc với một chén canh, cái đó không có sao hết. Đừng có nghĩ là trai tăng là phải thịnh soạn, đơn giản cũng được, nhưng mà phải cúng bằng cái tấm lòng của mình. Thì cái pháp cúng đó gọi là vật cúng và người cúng thanh tịnh. Rồi cái người mà tiếp nhận cái thức ăn của mình đó cũng tiếp nhận bằng tâm thanh tịnh. Bởi vì các vị tu á, thì mỗi người có một chút công đức, mà mình cúng cho nhiều người á thì sao? Mỗi người một chút. Thí dụ bây giờ mỗi người có 1 đồng mà, bây giờ người bỏ vô 1 đồng, mà 10 người là mình có 10 đồng, mà 100 người mình có 100 đồng, mà 1000 người mình có 1000 đồng. Mỗi người có 1 đồng. Cho nên tất cả đại chúng, ai mà người ta phát tâm, người ta tu rồi đó, ít nhiều ta có công đức. Ví dụ như là cái người đó ta vô chùa, ta ở chùa, ta tu 24 tiếng, mình cúng dường cho cái người mà cúng như tu 24 tiếng đó cũng tốt. Là bởi vì người ta thanh tịnh thân khẩu ý người ta trong 24 giờ, rồi mình cúng dường cho vị đó mình cũng có phước. Cho nên cúng dường trai tăng á, ngày xưa là nói chữ trai tăng là người ta mời chư tăng đến cúng, rồi người ta chuẩn bị một gói quà, trong đó thường thường là có cái khăn, cục xà bông, cái kem đánh răng, cái bàn chải đánh răng. Nhiều khi mình đếm đủ 4 món cái mình kêu cái này là tứ sự cúng dường. Không phải, tứ sự cúng dường là 4 thứ: chỗ ở, y phục, thuốc men và thực phẩm. Rồi bây giờ mình không có cúng dường trai tăng trịnh trọng, mình đi chợ mình thấy rau, mình mua vài bó về mình gửi vô chùa mình cúng, cái đó cũng kêu cúng dường thực phẩm, cũng một hình thức trai tăng. Còn cái bữa lễ nào mình trịnh trọng thì mình thỉnh tăng, mà thỉnh bằng cách nào? Thí dụ bây giờ mình có người thân mất 49 ngày, mình muốn làm cái lễ cúng dường trai tăng, mình muốn thỉnh khoảng 10 thầy, thì mình lên chùa mình gặp thầy trụ trì, hay là cái vị nào có phụ trách trong chùa đó, một vị tăng hay một vị ni, mình thưa là con muốn làm lễ cúng dường trai tăng, con muốn thỉnh khoảng 10 vị mà con không có biết ai để thỉnh, xin thầy thỉnh giùm. Thì vị thầy đó sẽ liên lạc để thỉnh cho mình 10 tăng để mình cúng dường. Và trong khi mình chuẩn bị xong hết thì mình thỉnh tăng ra cúng á, thì để biểu lộ cái tấm lòng khiêm cung, chí kính, thì chúng ta cử người trong gia đình đứng ra đại diện để nói lên cái ý nghĩa của cái lễ cúng hôm nay, mà nhà Phật thường dùng cái danh từ là tát bạch. Chữ tát á, có nghĩa là làm, chữ bạch là trình thưa, tức là mình làm một công việc, là mình trình ra cái ý, cái lễ hôm nay là lễ gì. Thì đơn giản là đại diện, cũng như đại diện gia đình, mọi người đứng ra và hôm nay trước đạo tràng trang nghiêm, gia quyến chúng con thành tâm thiết lễ trai tăng này, hồi hướng công đức cho người thân của con là ai mới vừa quá vãng, thí dụ vậy.
thì nhờ cái sự thanh tịnh của đại chúng tu tập gửi năng lượng đến hồi hướng công đức cho người kia, và người mất hưởng và người sống cũng hưởng. Cũng giống như là mình một cái bữa tiệc cưới, ai mà không biết bữa nay đi ăn tiệc cưới của cái cặp vợ chồng đó, nhưng mà ta làm sao, ta phải cử người đại diện ra tuyên bố lý do hôm nay tập hợp để làm gì. Thì cái vấn đề mà mình tác bạch nó cũng ý nghĩa như vậy, gọi là trai tăng. Mà khi mình trai tăng á, mình đừng nghĩ là mình đem tiền vô mình cúng cái là xong nha. Nếu người thân mình mà có dư người đó, mình nên gửi về chùa để phụ làm việc. Chẳng hạn như là bắt bàn ghế, sắt gọt, nấu nướng phụ, trừ trường hợp mình không có người. Chứ còn nếu mà để trọn công đức, người thân nên vào trong chùa để phụ việc cho ngày hôm đó. Bởi vì mỗi người ai cũng có công việc của mình, mà người ta đến đây người ta giúp cho mình, thì mình trong người nhà cũng phải cử người lên phụ, để mình đóng góp cái công sức mình vào trong cái công việc cúng dường trai tăng đó. Có nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi không có tin mấy cái việc này và tôi không cần phải cúng, tại sao phải làm như vậy? Rồi bây giờ đại chúng có thể quán chiếu, mình có thể bỏ hàng trăm, hàng ngàn tổ chức một bữa tiệc, mời bạn bè tới vui chơi, ăn nhậu bình thường, có sao đâu. Tại sao mình làm được việc đó, nhưng mà còn cái này mình cũng bỏ ra số tiền đó, nhưng mình cúng để mình đãi, nói theo thêm từ thông thường đấy, những người mà người ta tu tập, giữa một mình đãi một bữa tiệc cho những người tu tập và những người mà bạn thường của mình tới ăn nhậu rồi chơi giỡn cười hát, thì cái nào hơn đó. Thật ra cái chuyện mà mình cúng dường cho những cái người mà bạn bè mình đâu có sao đâu, đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà thay vì mình nghĩ rằng không có công đức gì hết, tôi không có tin gì hết, thì mình thấy rằng giữa một cái người ta đến đây, người ta thanh tịnh tâm thức, thân khẩu ý, người ta cúng dường, thì cúng dường cho chư vị này vẫn hơn. Cho nên mỗi người góp một chút công đức để hộ niệm. Vì vậy mà tại sao mình cúng cho người mất á, mình cần cái số lượng đông. Bởi vì mỗi người một câu, cái năng lực nó gom lại, nó trở thành một sức mạnh của khuyên, của nhắc, thì cho cái người đó phát tâm dũng mãnh. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa không uống thuốc, nhưng mà bây giờ người nào cũng xung quanh nó uống miếng đi thầy, uống miếng đi thầy, cái tự nhiên giờ đông người quá nói mình cũng phải uống miếng, mà nhờ cái đó có là hết bệnh. Chứ nếu một mình đó là mình nhất định là không uống, mà nếu một hai người khuyên chắc không uống đâu. Thì cũng như thế, tại sao chúng ta cần cái năng lượng đông, là bởi vì mỗi người góp lại cái năng lực để khuyên cho cái người mất đó phát tâm xả bỏ. Chứ không phải là mình tụng mà người kia siêu, mà mình tụng là để sự nhắc nhở cho người đó, để phát cho người đó phát cái tâm xả bỏ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ có một cái người nào đó ta buồn, mà nếu nhiều người tới an ủi khuyên lơn, thì tự nhiên cái buồn người ta nó cũng có cái phần thuyên giảm. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng thế, người sống cũng như người mất, mà đặc biệt là người mất là khuyên bằng dữ nữa. Tại sao? Tại vì trên cái lộ trình đó, họ đang đi có một mình, không có ai hết, đơn độc. Có thể họ có con cháu rất nhiều, nhưng mà trong cái giờ phút đó không ai đi theo họ được, họ đi một mình à. Họ thấy đường phía trước mịt mờ, mà đường phía sau cũng ảm đạm, tiền lộ mang mang, vị trí hà vạn, đường trước mịt mờ, biết đi về đâu. Cho nên cúng dường trai tăng á, là mình tổ chức một cái bữa cúng cơm để mà cho các vị thanh tịnh tu học, xuất gia cũng như không xuất gia. Nhưng mà nếu như ngày hôm đó mà gia chủ tác bạch á, thì chư tăng thì ngồi được. Nhưng mà nếu mà đại chúng toàn là những người cư sĩ ở trong cái dãy cúng đó, thì đứng dậy, mình vì mình khiêm cung, mình không dám tiếp nhận cái lễ của gia đình,
Tức là các vị mà dự tu đó đứng dậy chắp tay để lắng nghe lời tác bạch tuyên bố của gia chủ. Khi nào mà gia chủ tác bạch đảnh lễ Phật xong rồi, mình mới ngồi xuống mình cúng dường. Còn khi gia chủ tác bạch mình đứng dậy. Hay là ngược lại, hôm đó là một bữa trai tăng ở trong chùa, mà vị thầy trụ trì hay là một vị tôn đức được bước ra làm lễ tác bạch, thì các vị tu sĩ, các thầy, các cô mà trẻ trẻ còn nhỏ đó không có dám ngồi để nhận cái lễ đó, các vị đồng đứng lên chắp tay để cho vị hòa thượng hay vị thượng tọa hay vị cao đức đó quỳ tác bạch. Thôi mà ví dụ như hôm nay chùa mình kỷ niệm 10 năm khánh thành, ví dụ vậy đó, Pháp Hòa tổ chức lễ cúng dường trai tăng, thỉnh chư tăng tới cúng dường, mà Pháp Hòa là trụ trì cho nên Pháp Hòa ra Pháp Hòa quỳ tác bạch. Thì các đệ tử hay là những vị các đệ tử mà hàng nhỏ đó, không dám ngồi, hay là bây giờ thầy điện chủ mà ra quỳ tác bạch, các thầy nhỏ hơn không có dám ngồi để nhận cái lễ đó của hòa thượng, cho nên đâu đứng dậy. Trừ khi nào đại tăng, đại chúng đông. Tại vì khi mà hòa thượng lễ không phải lễ một người mà lễ cả đại tăng. Cho nên cúng dường là cúng dường cho chư tăng, chứ không phải một. Mà mình cúng dường như vậy đó, các vị người ta tu mình có công đức. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ hôm nay có một gia đình xin cúng dường, gia đình khác nghe hôm nay có một gia đình xin cúng dường mà sẵn được thỉnh tăng như vậy, gia đình khác cũng chạy lên xin cúng dường, được không? Được không? Được. Tại sao được? Cái vị gia chủ mà khởi xướng á, đừng có buồn. Nói trời hôm nay của tôi mà tại sao cho người khác vô. Buồn như vậy là công đức mình nó giảm thiểu. Phải vui mừng. Tôi là người khởi xướng, và người khác thấy tôi khởi xướng mà phát tâm theo, công đức lớn. Nhiều người phát tâm theo, người khởi xướng càng nhiều công đức. Tại vì mình nhờ mình khởi phát cho nên người khác mới làm theo. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy, mình làm một cái việc gì thiện lành mà người khác thấy mình làm lành mà phát tâm theo, mình mừng chứ không nên ganh tức. Ví dụ như bây giờ mình phát tâm mình làm từ thiện, người khác thấy mình phát tâm làm từ thiện mà không có tiền nhiều, nói tôi thấy chị làm tôi ham quá mà tôi cũng có khả năng, thôi chị cho tôi gửi 50. Phải mừng nha. Nhờ mình phát tâm làm vậy cho nên người này phát tâm cúng dường. Cho nên không có buồn cái việc đó. Mà mình khởi, do mình khởi xướng phát tâm như vậy. Một lần thỉnh tăng đâu phải dễ. Ở Việt Nam thì dễ chứ ở đây khó lắm á. Ở đây mà bây giờ nội cái thành phố của mình ở đây mà kiếm được 10 thầy 10 cô, 10 thầy thôi, khó không? Khó lắm. Quý vị biết ở đây mình có cái chùa Tích Lan, mà Phật tử Tích Lan là thích cúng dường trai tăng lắm. Mà một lần cúng như vậy là muốn thỉnh nhiều tăng. Mà chùa Tích Lan có một thầy à, rồi sao cúng? Cho nên mỗi lần cúng như vậy là chùa Tích Lan gửi email qua hỏi chùa thầy có dư thầy không. Cái ngày đó tháng đó tôi có thể thỉnh hai thầy ba thầy qua được không, tại gia chủ người ta muốn. Giống như ngày hôm qua nè, chùa vẫn như vậy mà Pháp Hòa vẫn phải gửi thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng qua để giữ cái lễ trai tăng của chùa Tích Lan. Nhờ vậy mấy thầy mới được thưởng thức nhiều món cà ri. Thưa đại chúng, là giống như mình đây mỗi lần lễ đó, thỉnh thầy Tây Tạng, thầy Trung Hoa, thầy Tích Lan, thầy Thái Lan. Bởi vì mỗi nước mỗi chùa, mà mỗi chùa thì một thầy hai thầy thôi, mà thỉnh được là mừng lắm, cúng dường. Cho nên thầy điện chủ thầy hay nhắc đại chúng á, nếu chư tăng chư ni nào đến thăm tu viện, ít nhiều gì chúng ta nên phát tâm cúng dường để kết duyên với tăng bảo. Ví dụ như thầy biết vị thầy đó đến thăm mà thầy hỏi hồi nãy có gửi cúng dường không, mình nói dạ con quên, là thầy đây à. Sao quên cái việc đó? Vì cái cúng dường cho tăng là cái cơ hội để mình kết duyên lành với tăng bảo. Bạn đời thì mình chơi thiếu gì, nhưng mà bạn tu hiếm lắm. Bạn rủ mình làm một điếu liều một đám mà nhiều lắm. Thưa đại chúng, làm cho nên á, thí dụ như hôm nay mình người trong cái bốn cái cúng dường á, cúng dường chỗ ở, cúng dường y phục, cúng dường thuốc men, cúng dường thức ăn. Bây giờ cái chỗ đó người ta xây chùa, người ta xây tăng xá, người ta xây giảng đường, mình làm gì có khả năng mà thầu hết, không có ai có khả năng làm gì hết á. Nhưng mà mỗi người một viên gạch. Phong vào ví dụ như 18, 19 năm trước, do mỗi người một viên gạch cho nên mình mới có được cái đạo tràng này. Mà suốt 18, 19 năm qua, biết bao nhiêu người về đây tu tập, chuyển hóa đau khổ. Công đức mình lớn không? Lớn lắm. Nhưng mà không cần phải tuyên bố công đức gì hết, mà mình cứ nhẹ nhàng, mình trong khả năng làm thiện của mình cứ làm. Bởi vì chúng ta đang bỏ tiền vào cái ngân quỹ, mà cái ngân quỹ này không bao giờ mất. Cái nhà băng công đức, còn cái nhà băng kia mình rút ra rút vô còn coi có phải coi sổ nghe, tại ký check mà không đủ là nguy hiểm lắm, phải không? Còn cái nhà băng kia cứ bỏ vô đó, vô hình vô tướng, mà cái đó gọi là gì? Ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Thấy nó mờ mờ mịt mịt vậy đó, nhưng mà nó là cái kế lâu dài. Cho nên quý vị biết là bao nhiêu năm qua mình ở đây, mặc dù chùa mình thiếu thốn vậy. Thiếu thốn đây là gì? Tức là mình ở đây mình làm cái gì, giấy phép chính phủ cho có 1 năm thôi. Nếu 1 năm mình không khởi công, mình làm hết cái permit đó đó, mà mình muốn xây cất trở lại phải xin giấy phép lại. Mà mỗi một lần như vậy là luật có thể bị đổi. Và quý vị thấy ở đây cái xứ của mình là mưa nắng rồi tuyết như vậy, mà làm sao để cái chùa mà cất cả mấy năm trời được? Một mùa đông là thấy tiêu rồi. Cho nên bằng mọi cách. Mọi cách là gì biết không? Bằng mọi cách mượn cho được nhà băng. Cho nên quý vị thấy là làm cái gì cũng ào ào xong hết trơn, nó dễ lắm. Để miễn mỗi tháng mà trả tiền nhà băng đủ là họ cho mượn thôi. Vậy không phải là mình có khả năng, mà mình phải làm cho nó hoàn tất. Bởi không thể để nó như vậy, nó hư, mình tốn còn hơn. Cho phải mượn nhà băng để làm cho nó rồi. Thì như vậy bây giờ mình thấy cái việc làm đó, mình không có khả năng nhiều. Mình ăn một tô phở 10 đồng, 2 tiếng 3 tiếng sau tô phở 10 đồng nó xong. Nhưng mà ăn tháng 10 đồng mình đóng góp vào những cơ sở từ thiện, những chùa, những nhà thờ để mà duy trì cái chỗ đó, biết bao nhiêu người hết khổ. Cho nên mình đâu có thấy gì đâu, nhưng mà trường cửu chi kế. Cái kế đó là cái kế lâu dài. Cho nên mình phụng sự, mình tam bảo có 4 cách cúng. Cúng chỗ ở, cúng y phục. Giống như bây giờ Pháp Hòa thấy mấy chú hồi xưa có phước không Pháp Hòa? Đây ông cái chú bây giờ có phước không? Hồi đó Pháp Hòa đi tu á, mới vô chùa tu á, không có được quần áo mặc đi học. Tại vì cái thời đó đồ đạc ở Việt Nam qua rất là khó, mà người mà kiếm người may đồ tu cũng khó lắm. Bây giờ thì cái chuyện qua lại may vá bên Việt Nam quá dễ, cho nên mấy chú là có quần có áo mặc đi học ngon lành. Hồi đó là mình không có. Cho nên ví dụ mình thấy cái người đó, một cái vị xuất gia đó, mình cúng dường. Thậm chí một cái người bình thường ở ngoài đường cũng giống như Pháp Hòa, thỉnh thoảng gửi tiền qua Ấn Độ. Cái mùa đông là dân nghèo ở Ấn Độ họ lạnh lắm, họ đâu có mền. Mình gửi về bên đó, cái mình nhờ một thầy đi mua mền, lái một vòng đi thành phố, những cái chỗ nghèo nghèo mà người ta không có mền đó, người ta đang có ro ở trong những công viên vậy, mà thầy đó mà bước xuống và để cái mền bên cạnh cái người đó, họ mừng lắm. Cho nên thưa đại chúng là nếu mà chúng ta có cái tâm muốn làm phước á, không có bao giờ thiếu. nhiều lắm. Nhưng mà tại vì mình không có cái tâm từ bi, cho nên mình thấy không có gì để làm hết á. Mình có tình thương là mình thấy mọi việc ở đâu cũng có cần mình làm. Phong và ví dụ như có những người á, người ta bị nhiều cái khổ lụy trong cuộc sống, người ta hay nói gì? Tôi thiếu phước. Nhưng mà biểu người ta làm phước, ta nói phước là cái gì mà phải làm? Tôi không có tin làm phước gì hết á. Tôi làm cực khổ, tôi để tôi ăn cho sướng, tôi xài không sướng, sao phải cho người ta? Nhưng mà hễ mà đụng chuyện người nói thiếu phước, vậy thì người này trong cái âm thầm cũng nhận là phước. Nhưng mà thưa đại chúng, là muốn có phước phải làm phước. Muốn có phước mà không làm phước sao có phước được? Cũng giống như là muốn thuộc kinh mà không học kinh, muốn có bằng cấp mà không chịu đi học, đâu có được. Muốn có phước là phải làm phước. Mà làm phước bằng cách nào? Đơn giản lắm. Tài thí được, pháp thí được, vô uy thí được. Tài thí là gì? Cho người ta vật chất của cải, cơm, áo, đồ vân vân. Pháp thí là gì? Cho người ta lời khuyên nhắc, nhắc nhở người ta. Vô uy thí là gì? Người ta đang trong cơn sợ hãi, mình an ủi người ta. Mình bây giờ không cho người ta vô ý thí mà còn làm cho người ta úy thêm là sợ thêm, hù dọa. Thí dụ như mình nói, trời ơi tại sao chị đi vô trong chùa mà chị mang chống chanh chánh điện mà chị đem dép vô, tội chết, đọa địa ngục biết không? Người ta không biết chứ, người ta có biết đâu mà ta nói, mình nói gì chứ? Chị ơi, chỗ này mình tôn kính cho nên mình sẽ để dép bên ngoài, mình vô mình lễ Phật. Nói vậy ta nghe ta nhận rồi, đâu cần chi phải nói. Chị có biết chị mang dép vô đây là chị đọa địa ngục không? Lần sau chị sanh ra chị xấu xí lắm chứ không? Đâu có cần. Vô quý thí có nghĩa là mình cho người ta những cái điều không sợ hãi. Người ta đang sợ. Phật tử mình không học Phật hết đó, cho nên sợ nhiều thứ lắm. Thí dụ như có một Phật tử nói, thầy ơi con thờ Phật Quan Âm, tức là thờ tượng Quan Âm, mà tối nào con cũng niệm Phật Di Đà, vậy con sợ Quan Âm buồn. Tại vì thờ Quan Âm mà niệm Di Đà là Quan Âm buồn đó, sợ vậy. Rồi thí dụ như giờ con hứa ăn chay 1 tháng, mà bây giờ con chưa có đủ phương tiện, con ăn chay 1 tháng rồi chắc tháng này Phật quở cho nên con bệnh hoài à. Thì mình phải, nếu mà mình không biết, mình nói thôi ăn đi, không phải Phật quở mình nữa. Phật đâu có quở mình cái chuyện đó. Người ta hiểu lầm, người ta không có hiểu được. Phật không bao giờ làm chuyện đó. Mà nếu Phật có quở cái chuyện đó, không phải là Phật. Mình thờ Phật là tại vì Phật đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mình hay nói đó. Mà bây giờ Phật rảnh ở đâu mà cứ đi quở mình chút chút vậy? Hứa cúng từ thiện 5.000, tự nhiên tháng này có chuyện bên Việt Nam xài hết trơn, tiền không có, thành chương tháng này bị đụng xe, bị này bị kia, nói chặt tại tôi hứa cúng mà tôi không cúng. Đâu có ai rảnh làm mấy chuyện đó. Các ngày tu hành đâu phải là đợi tới ngày thành Phật để coi đứa nào cúng, đứa nào không cúng phạt, không có. Mà mình hiểu như vậy tức là mình hiểu lầm. Mà hiểu lầm là hiểu không đúng, mà không đúng thì mình sẽ đi trật. Cho nên cái chánh pháp á, là mình phải hiểu cho đúng và hành đúng. Cho hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa của cúng dường trai tăng. Và đừng có nghĩ rằng người mất mới cúng trai tăng. Ai mình cũng có thể, bất cứ một cái hữu sự gì mình cầu nguyện, đám cưới cúng dường trai tăng cũng được. Nhờ công đức chư tăng tu hành hồi hướng cho đôi nam nữ mới vừa thành hôn được nhiều cái công đức. Giống như ở chùa mình sắp tới có một bác Phật tử có đứa cháu sắp đám cưới đây. Mà cháu thì đám cưới theo lấy chồng người ngoại quốc, cho nên sẽ làm theo một cái phong cách của người Mỹ bây giờ. Nhưng mà bác, các em hai đứa nó vẫn lên gặp Pháp Hòa, xin thầy cho con một ngày cúng dường cho các bác tịnh tu. Vào cái tháng 6 nhân cái ngày mà các bác, các vị Phật tử về tịnh tu trong 24 giờ, hai em nó vẫn lên chùa. lại Phật, nghe quý thầy nhắc nhở, xong rồi cúng dường cho đại chúng một bữa trai phạn, hồi hướng công đức. Mà cái đó là niệm lành. Rồi bây giờ ví dụ như là có đám cưới đó cúng dường trai tăng, mà nếu đám cưới nào cũng cùng ngày đó mà muốn cúng nữa cũng tốt, là hai em nó khởi phát. Không biết ở đây đại chúng có nhớ cái ngày chùa mình khánh thành cách đây 18 năm trước, ngay cái ngày lễ khánh thành có hai cái đám cưới, ngay ngày lễ khánh thành luôn, 11 giờ sáng khánh thành, 1 giờ trưa hai đám cưới vô làm lễ cùng một ngày, cùng một lúc. Cho nên đó là một cái duyên lành mà không phải dễ có. Cho nên được gặp chư tăng, quý vị có nhiều khi á, mình thấy một cái bữa trai tăng cúng dường, mình tới chùa mình gặp, mình không có cúng, nhưng mà mình có khả năng cúng dường mỗi bao thơ 5 đồng 10 đồng gì đó, mình cúng dường đó, để lên bàn cúng dường được hết, không sao hết. Pháp Hòa nói như vậy là để cho đại chúng hiểu được cái ý nghĩa. Và nếu mình là cái người khởi xướng, thấy người khác phát tâm đừng có phiền hà, nói của tôi mà sao cái vị này vô cúng, không phải, người ta đồng khởi với mình. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng thì cái ý nghĩa cúng dường trai tăng, để cho đại chúng được hiểu. Và khi mình cúng á, không quan trọng ở cái vấn đề thịnh soạn, cái quan trọng là cái tâm thành kính của mình. Và đại chúng cũng tiếp nhận cái lời cúng, cái sự cúng dường của mình qua sự thanh tịnh. Và chúng ta tuyên bố, giống như có nhiều gia đình nó gửi cúng dường mà không có mặt, thì Pháp Hòa cũng tuyên bố với đại chúng là hôm nay trai phạn này do gia đình đó gửi cúng dường, mong đại chúng thọ nhận và dứt tâm hộ niệm cho người thân đó. Thí dụ vậy. Kính chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. A Di Đà Phật. Bây giờ đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Please join your palms. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Quý vị xả chân trước khi đứng dậy. Please massage your legs before we stand up. Hôm nay quý vị nào có cúng cho người thân thì xin vân tập ra phía sau để chúng ta làm lễ cúng. Quý vị muốn hộ niệm cũng có thể ra phía sau để hộ niệm. Anh Di Đà Phật.